Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 10 2020. Hôm nay chúng ta học tiếp vào cái bài thi kệ mà hôm rồi chúng ta chưa có đi hết. Cái câu chuyện thì chúng ta nhớ rồi, bài kệ thứ nhất của ngài Viên Ngộ Khắc Cần. Mình đọc lại cho các vị nghe. Nguồn chân một thể suốt xưa nay, động tĩnh đến đi chỉ cửa này, đã trụ Như Lai môn giải thoát, bảo ngọc trong tay người có hay. Đó là bài thi kệ thứ nhất. Ngài Viên Ngộ Khắc Cần là một thiền sư lớn của thời Tống. Và nếu chúng ta còn nhớ thì ngài chính là một vị đại sư đã làm nên một cái tác phẩm thiền rất là nổi tiếng, đó là tác phẩm Bích Nhâm Lục. Thực ra Bích Nhâm Lục đã được dịch rồi, tức là sư ông Trúc Lâm dịch một quyển có giải thích đôi công án trong đó. Và trên đất Mỹ thì ngài Mẫn Giác ngài cũng có dịch Bích Nhâm Lục. Thế nhưng mà tác phẩm này nếu chúng ta chưa có từng tham học thiền thoại đầu, công án hoặc là thiền đốn ngộ. Rồi thưa các vị rằng là đọc vô những điều khai thị của ngài Viên Ngộ cùng với những bài kệ ngài làm thì giống như chúng ta đọc thần chú vậy. Hy vọng rằng là với khả năng đi vô cái văn bản Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập này thì chúng ta dần dần có thể khám phá vô cái bộ thiền học rất là được ưa chuộng và nổi tiếng một thời, đó là Bích Nhâm Lục. Đó là liên hệ giữa ngài Phật Quả Viên Ngộ và tác phẩm ngài để đời. Tất nhiên là những bài kệ của ngài Chú Sớ, tức là những bài kệ của ngài Phẩm Bình trong cái tác phẩm Thiền Tông Tụng Cổ này có nhiều bài của ngài rất là hay nha. Và đôi khi chúng ta thấy những bài nào nó tương đối là dễ nuốt á, thì chúng ta mới có thể trích ra được. Tất nhiên là 40 quyển Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập chắc rằng là đòi hỏi một cái trình độ học hiểu về chữ Hán nhất định. Thứ hai, mình có khả năng hiểu biết một cách thâm sâu về thiền đốn ngộ. Điều thứ ba là cái chất văn học của nền văn học thi ca Trung Hoa. Và thứ tư nó rất quan trọng là có một cái trình độ thế nào đó thì mới có khả năng đi vô những tác phẩm này. Mình trích ở đây thưa các vị là những bài kệ tương đối là nó rất là gần với cái sự lý giải của chúng ta. Cho nên các vị sẽ không ngạc nhiên chi về những bài kệ này thì mình có thể giải thích được. Nhưng mà những bài kệ nó rất ư là khó thì chúng ta không có trích vô ở đây. Và mình đọc lại bài kệ thứ nhất. Nguồn chân một thể suốt xưa nay, động tĩnh đến đi chỉ cửa này, đã trụ Như Lai môn giải thoát, bảo ngọc trong tay người có hay. Rồi cái bài thứ hai của Văn Thù Đạo. Thưa các vị là ở Viện Văn Thù, một vị thiền sư tên là Đạo gì đó, thì chúng ta chưa có dịp tra ra, cũng giống như ngài Viên Ngộ Khắc Cần vậy. Trước đó là cái hiệu của ngài, sau đó là cái pháp danh của ngài. Ở đây thì có thể là Văn Thù, đó là cái già lam của ngài trú. Còn Đạo đó là tên của ngài. Và cái chữ trước chữ đạo là chữ gì, chúng ta không đọc thiền sử nhiều thì chữ này tạm để đó. Thế nhưng mà bài kệ này nó rất là hay, và mình giải thích bài kệ này bằng tản văn để chúng ta đi vô trước. Xuất nhập phân minh báo dĩ tri, cảnh ngôn hà xứ hữu hồ nghi, đản như thu tỷ nhậm ma khứ, đản như thu tử nhậm ma khứ, mạc quảng bàn nhân thuyết thị phi. Xuất nhập phân minh báo di tri đó nghĩa là đi vào thành hay đi ra thành gì, khi nhìn là biết rõ ràng rồi, huống nữa là cần phải nói để cho ông biết rằng vào thành hay ra thành. Cánh ngôn hà xứ hữu hồ nghi, thế mà còn bảo rằng là nghi ngờ cái chỗ nào, giống như là câu chuyện ngài Xá Lợi Phất nói là ta thì từ ngoại thành đi vô, Cô thì từ trong thành đi ra, tại sao nói rằng là ta với cô đi giống nhau? Câu này chỉ cho cái sự nghi ngờ của Ngài Xá Lợi Phất. Đản như thu tử nhậm ma khứ, ví như, thu tử là tên Ngài Xá Lợi Phất nha, ví như Ngài Xá Lợi Phất đi như vậy, hay là giống như Ngài Xá Lợi Phất đã đi như vậy, mạc quảng bàn nhân thiết thị phi, đừng có quan tâm đến người bên cạnh nói phải nói quấy mà làm chi. Thưa đại chúng rằng là đây là một bài kệ, nó có nhiều tầng nghĩa để cho chúng ta có thể thăm dò vô cái phần này. Tầng nghĩa đầu, thưa đại chúng rằng là chúng ta có những cái nghi vấn khi chúng ta gặp bất cứ một cái đối tượng nào nó đối diện trước mắt chúng ta. Thường thường câu hỏi đặt ra là người đó là ai, người đó đang làm gì, tâm người đó nghĩ ra sao? Đó là đầu tiên cái khởi nghi vấn của ta đối với mọi đối tượng mà mình tiếp xúc. Điều thứ hai, nghi vấn nó vừa phát sinh thì lập tức là tất cả những cái hồ sơ mình lưu trữ về những đối tượng đó hoặc con người đó tự nhiên nó bộc khởi lên. Và do vậy cho nên cái nhìn của mình, cái tiếp xúc của mình ban đầu nó liền bị méo mó, nó tùy vào ký ức của mình nhớ về những đối tượng đó mà nó có thể hình thành được cái ghét, cái thương, cái căm thù, cái giận tức. Điều thứ ba là từ cái ghét, thương, căm thù, giận tức hoặc là tất cả những nỗi niềm chúng ta đã từng lưu trữ về những đối tượng mình tiếp xúc đó, nó lại chồng thêm trong tâm thức ta một cái lớp màng vô minh kế tiếp, tức là nó làm thành một cái loại chủng tử, nó làm dày thêm cái khả năng nghi ngờ, phê bình, phán xét của chúng ta và suy nghĩ chúng ta về những đối tượng ta tiếp xúc. Từ định nghĩa này các vị nhìn thấy rằng là trong mọi tiếp xúc của chúng ta đa phần chúng ta đều rất là lệch lạc nghe. Tâm thức chúng ta nó chưa hề đón nhận mọi đối tượng như bản chất đối tượng đó nó trình hiện trước mắt ta. Đối tượng đó là sắc màu, đối tượng đó là âm thanh, đối tượng đó là con người, đối tượng đó là loài động vật hoặc là những loài thực vật hoặc là những loài vô tri. Thưa đại chúng rằng là đa phần nó đều lệch lạc cả, chưa có một đối tượng nào nó trình hiện trước mắt chúng ta bằng cái bản chất thực của nó hiển hiện cả. Đây là cái điều đầu tiên ta nhận diện rằng là khi tâm thức mình nó vừa khởi một ý niệm khi tiếp xúc với bất cứ một cái món gì và đặt tên cho nó thì tức khắc là chúng ta đã chìm vô khái niệm. Mà khi khái niệm có mặt có hàm nghĩa rằng là có cái tâm thức phê bình của chúng ta có mặt, có luôn những cái ký ức chúng ta phủ về. Do vậy cho nên đời sống chúng ta chưa bao giờ mình tiếp xúc được với một vật gì mà không có ám ảnh của quá khứ và không có bóng dáng của những toan tính tương lai cả. Từ cái nhìn như thế này, chúng ta suy nghiệm một điều thưa đại chúng rằng là thiền tập nó hàm nghĩa rằng là chúng ta làm thế nào đối diện trước mọi đối tượng mình tiếp xúc. Mình làm được điều là cắt đi cái tâm thức của mình. Nó đi về quá khứ, nó chạy tới tương lai. Nó làm nhòe bóng hiện tại, tức là nó làm lệch lạc đi những hiện thực của mình đang đối diện. Đây là cái bước thiền tập ban đầu. Cho nên cái từ mà trong nhà thiền hay dùng đối với người mới thực tập đó là làm thế nào để chúng ta có thể an trú ngay phút giây hiện tại. Hay cái từ khác dùng là hiện pháp lạc trú, có nghĩa rằng là mình an trú ngay phút giây hiện tiền, nhận biết mọi đối tượng và luôn hài lòng, luôn bằng lòng. Tâm mình nó luôn dừng lại, luôn chiếu sáng mọi đối tượng hiện tại. Đây là cái sự thực tập thiền đầu tiên để chúng ta đi vô, thì chúng ta phải làm điều này. Thế rồi điều thứ hai, mình hỏi rằng lợi ích của điều này nó xảy ra là cái chi đây? Thưa đại chúng, lợi ích đầu tiên xảy ra đó là khi các vị tiếp xúc với mọi đối tượng mà bằng một cái tâm thái không để cho quá khứ nó tràn về, nó bóp méo những hiện tượng các vị đối diện. Thì tất nhiên rằng là tất cả những hiện tượng các vị đối diện nó không mang đến những cái phiền muộn, bất an hoặc là những cái điều gì nó là xúc não các vị cả. Và cái điều cận nhân tình nhất là nó không làm cho chúng ta nhìn mọi việc, mọi người bằng cái nhìn lệch lạc nghe. Đa phần chúng ta đều rất là lệch lạc trong cái nhìn của chúng ta khi tiếp xúc với mọi người. Nó hàm nghĩa rằng là mọi người đến với ta tùy vào cái mức độ tình cảm của mình đối với người đó hoặc ấn tượng của mình cất chứa về người đó ra làm sao. Thì cái sự tiếp xúc của mình ngay bây giờ đó nó theo với điều kiện của tâm thức mình bị hạn chế quá khứ đó, nó bóp méo hết tất cả những hiện tượng mình tiếp xúc. Dễ hiểu là thế này. Ví dụ như trong quá khứ mình đã từng có một ấn tượng rất đẹp đẽ về cái người này. Những cái ấn tượng đẹp đẽ, những kỷ niệm mình về người đó, thưa các vị, nó đã cách nay tới 10 năm rồi. Thế thì ngay bây giờ thì người đó không phải là người của 10 năm trước nghe. Ta không ngờ rằng là 10 năm sau, trong cái điều kiện xã hội như vậy, họ thăng quan tiến chức như vậy, họ trở thành người tham nhũng và họ trở thành người ác độc, có thể giết người, bao nhiêu con người chúng ta không biết. Và tâm thức của họ nó đầy ô uế chẳng hạn. Thế nhưng mà với ta thì với cái quá khứ mà mình cất chứa về người nó rất là đẹp đẽ. Do vậy cho nên khi mình nhìn người thì cái nhìn đầu tiên của mình nó có thể tiếp xúc với sắc diện người ta, con người của người ta đang biểu hiện. Thế nhưng mà trong một tích tắc thôi thì tất cả những cái điều ấn tượng về người đó nó phủ bóng lên cái nhìn của chúng ta hiện tại. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng cái điều dễ hiểu rằng là khi mình đã thương ai thì mình có thể cuồng tín với cái người mình thương nghe. Và cũng như vậy, cái mặt ngược lại khi mình ghét ai thì mình cũng cuồng tín với người mình đã ghét. Cái điều này có hay là không có? Thưa đại chúng rằng cái điều này các vị không cần nhìn ai xa lạ. Các vị nhìn vào cái hiện tượng chính trị Hoa Kỳ hiện tại, tức là trong những ngày gần đây trong cái dịp bầu cử, các vị nhận ra điều này nghe. Cái người nào mà đã từng ghét ông Donald Trump thì thưa các vị đừng hòng lay chuyển được tâm thức của họ. Dù 4 năm qua ông làm được bao nhiêu điều tốt lành cho nước Mỹ nhưng mà ta đã có một cái nhìn rất là ấn tượng sai lầm về ông. Do vậy cho nên ta chỉ chọn những cái thông tin nó củng cố cho cái nhìn rất là tiêu cực, cái nhìn đánh giá thấp hèn về ông thôi. Và nếu chúng ta có một cái nhìn công bình hơn một chút á, thì thưa các vị, mình không có bị ám ảnh bởi quá khứ, càng không bị ám ảnh do vì mình là người đảng viên của đảng Dân Chủ mà mình đầy những ác ý đối với ông. Cái điều này nó là một cái hiện tượng xã hội. Mà nếu chúng ta quán chiếu điều này, chúng ta nhận ra ngay ngay. Thưa đại chúng rằng là không ai cảm nhận được điều này dễ như người dân ở trên đất nước Hoa Kỳ cả. Các vị hình dung rằng là một khi các vị có cảm tình với một đối tượng chính trị hoặc là một người ứng cử viên, các vị đọc thông tin về người đó chừng một đôi lần thôi thì các vị hình dung rằng là tất cả những nguồn thông tin nó cuồn cuộn nó về trong máy của các vị chỉ thuần một dòng thông tin như vậy. Và không có cơ hội để ta có thể có cái nhìn công chính hơn về những người có khi họ rất là sáng giá. Và cái điều này nó không phải là mình bênh vực ai, nhưng mà các vị có thể nhìn những cái buổi điều trần của bà sắp sửa bước vào tòa án tối cao của Hoa Kỳ, các vị nhìn ra là cái sự đánh hội đồng của đảng Dân Chủ, cái sự xấu xa của họ đó, thì các vị nhận ra ngay ngay. Và cái điều ta trở lại đây bằng không thì mình cứ đi lan man trong cái việc thí dụ như vậy. Thưa các vị, chưa bao giờ cái nhìn của chúng ta đối với mọi đối tượng mà nó trong sáng, nó chân thật, nó trả lại cho những đối tượng ta tiếp xúc đó một cái sự công bằng nhất định, là do vì tâm thức ta nó bị bóp méo, bị bẻ cong do ký ức của ta cất chứa về mọi đối tượng. Đây là cái điều đầu tiên để nhận diện rằng là thiền tập đầu tiên là hãy trả lại mọi thứ đối tượng ta tiếp xúc một cái sự công bằng nhất định. Nói theo cái từ ngữ Phật học nghĩa là hãy tiếp xúc mọi việc bằng cái trái tim nó không có bị nhiều ấn tượng, nó không cất chứa những hồ sơ lưu trữ, nó không có quá khứ tràn về phủ bóng lên những đối tượng hiện tại để dắt dẫn tâm thức ta theo cái chiều hướng phải quấy thị phi ghét thương phê bình phán xét. Và rồi các vị quy chiếu và bà kể này các vị thấy nghe, Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất là một đại đệ tử của Như Lai, thế nhưng mà cái nhìn của Ngài trong cái lúc bình thường không an trú ở trong thiền định thì các Ngài cũng có thể lâm vô tình trạng giống như chúng ta. Đó là nhìn một người từ trong nội thành đi ra, thấy mình từ ngoại thành đi vô, hỏi chứ cô đang đi đâu? Cô gái bảo rằng là tôi đi như Ngài Xá Lợi Phất. Và thưa các vị, cái hàm ý rằng là cô đang đi đâu? Thì Ngài Xá Lợi Phất ngò hỏi trên mặt hiện tượng là cô từ trong đó cô đi ra đây, cô đi làm cái gì ngoại thành? Thế nhưng mà cô gái này thì trả lời Ngài Xá Lợi Phất không phải trả lời trên mặt hiện tượng là tôi đang ở trong đi ra hay ở ngoài đi vô, mà trả lời như thế là trả lời trên cái chi? Đang trú trong pháp hành trì. Cho nên tôi đi thì cái việc đó là cái việc của thân, tôi đến nơi đến đó là cái việc bình thường của sinh hoạt xã hội đời thường. Nhưng cái quan trọng là tâm tôi an trú nơi chỗ nào, tôi đang làm cái chi mới là việc quan trọng nghe. Hay nói theo cái từ chúng ta đang dùng là an trú nơi pháp để hành trì mới là việc quan trọng. Thế rồi cô trả lời như thế này thì cô đang trả lời cái chi vậy? Đang trú trong bản môn để trả lời cái người đang trú ở ngoài hiện tượng môn nghe, tức là sinh diệt môn. Cái từ này có lẽ chúng ta nên làm quen à, nó có hai môn, tức là hai cánh cửa. Một là cánh cửa sinh diệt, hai là cánh cửa bất sinh diệt. Cánh cửa bất sinh diệt thì còn cái tên khác là bản môn. Bản môn là chi? Là ngay cái bản tâm chân thật, ngay nơi pháp hành trì, ngay nơi cái trí tuệ giải thoát. Nói theo chúng ta dùng cái từ trong những lúc mình học vào những bài thiền kệ, nó là anh đang làm người quan sát. Thế thì thưa các vị, cái chuyện đi là chuyện của thân, cái chuyện đến là cái chuyện hiện tượng bình thường, nhưng mà tâm ta đang an trú nơi cái trạng thái bất động, cho nên không khác gì các vị thánh A-la-hán. Đi là việc bên ngoài, còn cái việc vô cùng quan trọng là cái việc an trú tâm nghe. Cho nên thưa các vị, là cái câu hỏi Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài đang đứng ở trong cái sinh diệt môn. Còn cái câu trả lời thì cái câu trả lời của cô Nguyệt Thượng thì lại đứng ở trên cái bản thể môn, tức là nơi cái tầng tâm bất sinh diệt hành xử. Do vậy cho nên nó có một cái sự lỗi nhịp nơi đây. Cái từ ta nói là nó có sự khập khiễng, là một người đứng ở sinh diệt môn, một người thì đứng ở trên bất sinh diệt môn. Và khi các vị phân định được điều này thì các vị thấy rằng là các vị thiền sư ngày xưa cũng đều sử dụng cái điều này để có thể trắc nghiệm người đến với công trình tu tập. Và mình dẫn ra một câu chuyện để minh chứng về điều này. Ngài Đạo Ngô Viên Trí thì phải, vào cuối ngày giải hạ an cư, Ngài dạy chúng tăng rằng là đầu thu cuối hạ, các thầy sau khi giải chế an cư rồi, các thầy có quyền đi khắp nơi để hành đạo. Thế nhưng mà hãy đi nơi nào không có một cọng cỏ, không có một tấc đất, trên không mảnh mây thì hãy đi nha. Và câu nói đó hàm nghĩa chi? Đi thì việc của các anh, việc của cái chân anh bước. Thế nhưng mà anh luôn an trú trong cái trạng thái tâm bất động, cho nên anh đi cùng trời cuối đất, nhưng mà chưa hề bước một bước. Anh nói ngàn vạn lời nhưng chưa từng nói một lời. Như Đức Thế Tôn 45 năm thuyết pháp nhưng chưa từng nói một chữ. Đi suốt 45 năm khắp lưu vực sông Hằng nhưng mà chưa từng vấy hạt bụi. Đó là ngôn ngữ thiền sư họ dùng nha. Nơi đây thì Ngài Đạo Ngô Viên Trí, Ngài dùng cái từ là đầu thu cuối hạ, tức là Ngài giải hạ an cư nha. Các thầy có quyền đi hành cứ các nơi, nhưng mà hãy đi bất cứ nơi nào, trên mặt đất không có cọng cỏ, trên trời không có mảng mây thì các thầy hãy đi, còn nơi nào có cỏ, có mây, có người, có cảnh thì đừng bao giờ đi. Thế thì đi nơi nào? Đây là câu khai thị rất là độc đáo. Thế nhưng còn độc đáo hơn nữa là ông đệ tử. Đó là một thiền khách tới ghé chỗ đạo tràng Ngài Thạch Xương Khánh Chư, là đệ tử Ngài Đạo Ngô Viên Trí. Thạch Xương hỏi chứ cuối hạ các thầy hành cước, hòa thượng có khai thị điều gì, tức là có nhắn nhủ điều gì để các thầy lấy câu nói đó làm tiêu ngữ trên con đường hành đạo không? Thì các vị hành cước tăng bảo là Trước khi chúng tôi đảnh lễ Hòa Thượng để đi hành cước, Ngài dạy một câu như vậy. Ngài Thạch Sương Khánh Chư, Ngài hạ câu: "Thưa các vị, còn ngầu hơn Thầy nữa." Các vị biết hạ câu gì không? Ông nói rằng về nói với Lão Hòa Thượng á, bước ra khỏi cổng là cỏ ngập, cỏ đã ngập khỏi đầu rồi, đừng nói chuyện đi ra mà gặp cỏ hay là không có trời, vừa ra khỏi cổng là cỏ ngập khỏi đầu đó. Thưa các vị, vị tiền khách kia hoảng hồn trở về thưa với Ngài Đạo Ngô, nói và bạch Ngài là Ngài Thạch Sương, Ngài hạ ngữ cái câu nói như vậy. Ngài Đạo Ngô cười nói: "Đó là một vị cổ Phật thiện duy thức của 500 vị thiền tăng." Thưa đại chúng, cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là người xưa có khi không cần gặp mặt nhau đâu nghe. Phàm nhân chúng ta thì gặp nhau uống trà rồi mới tâm sự, mới nói chuyện đạo lý, nhưng mà người xưa nghe hơi thôi, tức là nghe lời hạ ngữ từ xa thôi, cách ngàn vạn dặm là người ta đã biết đó là bậc thiện tri thức. Sống như thế nào, nói như thế ấy. Đâu cần đến để chiêm ngưỡng đạo hạnh gì đâu. Đâu cần gần gũi năm ba tháng gì để biết rằng đó là bậc thiền sư chứng đạo hoặc là bậc thiện tri thức giải người đâu. Thưa các vị, nghe một câu, đọc một bài kệ là đã biết cái khả năng thâm ngộ của vị đó tới đâu. Đó là cái câu chuyện, rồi từ đó chúng ta trở lại cái câu chuyện ở đây. Thưa các vị, Ngài Xá Lợi Phất nhà ta, Ngài cứ đem cái tâm bình thường phê phán rằng là tôi thì từ ngoại thành đi vô, cô thì từ trong nội thành đi ra, lại bảo rằng tôi đi như Ngài Xá Lợi Phất là sao? Thưa các vị, Nguyệt Thượng Tiểu Thư, tức là cô gái tên Nguyệt Thượng này hỏi lại chứ: "Đệ tử Chư Như Lai, Ngài hãy nói cho tôi biết là Ngài an trú như thế nào để hành đạo?" "Chư Phật đệ tử đương y hà trụ," tức là đệ tử của Đức Phật an trụ như thế nào? Nó không hàm nghĩa rằng là trụ nơi Già Lam tự viện, nương với vị thầy nọ thầy kia, học đạo với ai đâu nghe. Cái hàm nghĩa là trụ nơi Pháp như thế nào, an trú tâm như thế nào. Anh sống, anh thở, anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ăn, anh ngủ, chuyện đó không quan trọng gì đối với chuyện an trú đâu nghe. Trụ ở đây có hàm nghĩa rằng là thấy được Pháp để hành trì, liễu ngộ được tâm để an trú ngay nơi trạng thái tâm bất động thì gọi là an trú. Thế là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng đủ bản lĩnh, Ngài nói rằng đệ tử Như Lai an trú nơi Đại Niết Bàn. Cái trạng thái tâm tịnh lặng, không có ưu tư phiền não, không có sầu khổ bất an, hay nói như chúng ta cái từ đó là luôn làm người quan sát, luôn làm người nhận biết, sống với năng lực trí tuệ đang chiếu sáng. Thì đây là pháp hành của những tỳ kheo, đây là cái cách của các vị thầy an trú vào đó để hành đạo. Thế rồi cô mới đáp rằng là nếu nói đệ tử của chư Phật luôn an trú trong Đại Niết Bàn thì tôi cũng đi như Ngài là chuyện bình thường. Đâu có chi đâu thắc mắc là tôi đi ra, ông đi vào. Từ cái điều đó, thưa các vị, mới có một cái bài kệ là Nguyệt Thượng Tiểu Thư bước thông dong, ta nay cũng bước dưới trời trong, Linh Châu chiếu sáng người kim cổ, một điểm linh quang ngự giữa lòng. Đó là bản dịch: xuất nhập phân minh báo dĩ tri, đi ra đi vào. Cái chuyện đó là chuyện của hình hài này bước, và ai chẳng biết, nhìn là biết liền. Cánh ngôn hà sử hữu hồ nghi, lại còn hồ nghi là đi về chỗ nọ chỗ kia là sao chứ hả? Ví như thu tử đi như tôi, đảng như thu tử nhậm mai khứ. Nếu Ngài thu tử, Ngài đi được như tôi, thì làm cái chi mất công phải hỏi người bên cạnh là này phải, này quấy, này đúng, này sai. Đây là cái câu thơ của Ngài Văn Thù Đạo tặng cho chúng ta. Và một bài kệ cuối nữa của Ngài Nguyệt Lâm Quán, tức là đạo tràng Ngài Nguyệt Lâm. Ngài tên cái chi quán đó, chúng ta cũng không cần phải tra chi cho nó mệt. Ngài làm bốn câu thế này: Nguyệt Thượng Nữ Tần Giữ Mai Khứ, Ngã Kim Diệt Y Như Thị Trụ, Minh Minh Kim Cổ Bất Tàn Tàn, Nhất Điểm Linh Quang Thường Độc Lộ. Nguyệt Thượng Nữ Tằng Giữ Ma Khứ, tức là cái cô gái tên Nguyệt Thượng kia từng đi được như vậy. Ngã Kim Diệt Y Như Thử Trụ là ta hôm nay cũng y như vậy mà ăn trú. Minh Minh Kim Cổ Bất Tàng Tàng là rõ ràng hay là sáng tỏ hay là rõ ràng, xưa nay chưa từng giấu ai cả. Nhất Điểm Linh Quang Thường Độc Lộ là một điểm chiếu sáng này nó luôn hiển lộ, không có ai che chắn được nó cả. Ở đây mình dịch thế này: Nguyệt Thượng Tiểu Thư bước thông dong, ta nay cũng bước dưới trời trong. Linh Châu chiếu sáng người Kim Cổ, một điểm linh quang ngự giữa lòng. Tóm lại, cái bài thứ ba này, thưa đại chúng rằng là có một cái nội hàm tặng cho chúng ta biết rằng là đối với người xưa, họ thể nghiệm được đạo, họ trú được trong pháp thực tập như vậy, thì chúng ta cũng không có kém cạnh gì người xưa cả. Tại vì Minh Châu trong các vị nó vẫn rõ ràng, xưa tới giờ nó vẫn chiếu sáng. Do vậy cho nên cái ý của cái bài thứ ba này nó tặng cho chúng ta cái quyền quyết định về thân phận của chính mình. Mình có quyền chọn con đường đi như người xưa đã đi, hoặc có quyền để cho cuộc đời mình nó nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Cái quyền quyết định này nó không phải do vị thần linh nào khác mà do chính nơi anh. Đó là cái dụng ý của bài kệ thứ ba. Và ngài chi đây? Ngài Nguyệt Lâm Quán. Các vị ghi cái tên Nguyệt Lâm Quán vô cái bài kệ thứ ba của chữ Hán nha. Nhưng mà nó nằm ở bài kệ thứ hai trong cái bản dịch này. Còn bài kệ đầu đó là của ngài Viên Ngộ Khắc Cần. Bài thứ ba Xuất Nhập Phân Minh đó là bài Văn Thù Đạo, tức là bài Đến Đi Tỏ Rõ đó là của ngài Văn Thù Đạo. Đó là ba bài mình giải thích để cống hiến cho các vị. Có một vài điều mình chia sẻ nơi đây nghe. Các vị nhớ rằng là hôm buổi học trước chúng ta đã nói về hai điều. Điều thứ nhất là cửa này không bao giờ đóng, tức là có cổng đó, nhưng mà không có khóa bao giờ. Cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ đó là cái sự khác biệt giữa mình và bao người, nó có chi khác biệt không? Thưa đại chúng rằng là không có gì khác biệt, là do vì nếu nhìn một cách cạn cợt thì chúng ta tuy sinh ra có thể khác biệt ngày trong đời sống bình thường này, chúng ta có thể khác biệt về đời sống, về môi trường, về chỗ ở, khác biệt về văn hóa. Thế nhưng mà đi chung một chuyến đò tử sinh nha. Khác biệt thứ hai nữa là một đời sống lao sao này khác biệt về chuyến đò tử sinh, tức là chung nhau một chuyến đò tử sinh nhưng mà lại khác biệt về nghiệp thức dắt dẫn ta đi đến những nơi chốn tùy vào cái năng lực tu tập của ta trong một đời này. Cái điều thứ ba nữa là cái sự đặc thù của con người đó là anh có quyền quy nhất định đối với từng bước chân anh. Anh có quyền quyết định rằng là ngay một đời này, bằng đời sống của anh quyết định cho cái sự sinh của anh trong thế giới loài người hoặc là chư thiên. Hoặc anh quyết định rằng là đời này thôi xiết cô hồn nó đi tới đâu kệ nó, cho nên nó rớt xuống cái tầng thấp hơn thì thôi chuyện nó không quan trọng. Và anh cũng có quyền quyết định rằng là trong một đời này, nương với năng lực của sự tu tập, nương vào thánh giáo Phật dạy, an trú ngay nơi trạng thái tâm bất động của anh để anh thành đạt được quả vị an lạc ngay hiện thời, chứng nghiệm được giải thoát, thế thì anh có quyền quyết định ngay hiện thời này thành bậc hiền thánh. Đó là cái sự khác và giống nhau của mỗi kiếp người trên cuộc đời này. Đó là hai vấn đề chúng ta đã thưa với nhau trong tuần trước. Hôm nay thì mình sẽ đi vô một cái phần đó cho chúng ta rất là nhiều cảm hứng, đó là cái câu hỏi đặt ra là người xưa khác biệt chi ta? Người xưa có gì khác biệt ta không? Dường như có một chút xíu thôi. Đó là họ có được cái năng lực đam mê tu tập. Họ muốn là ngay một đời này sử dụng đời sống xứng đáng để có thể ngay một đời này chấm dứt được cái con đường lận đận. Còn chúng ta thì thưa các vị, dường như mình cảm thấy cái chuyện đó chưa cần thiết lắm, cho nên mình cứ thả bập bềnh, mình cứ trôi lừ đừ thì vậy thôi, cho nên khác biệt ở chỗ này thôi, chứ còn so ra thì các vị không thua chi người xưa cả. Nếu ta đổ thừa rằng mà tôi không biết con đường để đi, không biết đạo lý để tu, không biết pháp để hành trì thì điều này sai nha. Tại vì nếu các vị chưa từng đi vô cái dòng kinh văn, tức là cái dòng thiền Đông Độ, để hiểu những cái điều các vị thiền sư luôn cố tình che giấu, hoặc là các ngài mở bung ra nhưng mà ta lại không có nhân duyên thâm nhập, nếu các vị đổ thừa vậy thì không đúng rồi. Tại vì nếu đã từng học vô các cánh cửa thiền, đã từng thăm dò vào những cái ngữ cứu nhà thiền, thì các vị thấy những điều giải thích quy chiếu lại cái tầng thực tập và liễu ngộ, nó không có gì khó khăn cả, nó rất là đơn giản. Chỉ có điều mình không có đủ tinh tế, mình không có năng lực quan sát được rằng là cái gì là đối tượng bị nhận diện, bị quan sát, cái gì là cái chủ thể đang quan sát. Nếu mình quen với một loại tâm thức cứ hướng ngoại ngược xuôi rủi rong thì thưa các vị cái điều này rất khó. Tại vì ta sẽ không có một cái chút thì giờ bình yên để thử nhìn lại lòng mình. Còn nếu thực sự các vị từ cái pháp học, các vị liễu ngộ được đôi điều từ những cái điều mình gợi ý, các vị chỉ cần ngồi trầm tư lại, nhận diện những cái buồn vui nó luôn sinh luôn diệt, và cái nhận diện ấy, tức là cái chủ thể đang quan sát buồn vui ấy, thì nó luôn có mặt. Thì ngay đây cánh cửa đã mở ra để cho mình liễu ngộ được thế nào là sinh diệt môn, thế nào là chân như môn rồi. Nó rất nhiều cái từ nghe. Sinh diệt môn nghĩa là tâm sinh diệt, chân như môn nghĩa là trạng thái tâm đang quan sát, và cái năng lực liễu tri, cái nhận biết của các vị đang thường tại, đơn giản vậy thôi. Và thưa đại chúng rằng là khi có một chút đam mê, khi có một chút năng lực trí tuệ, học vào con đường thiền đốn ngộ bằng cái cách mà mình giải bài đủ dễ hiểu như thế này, thưa các vị, cái việc còn lại nó không phải khó khăn gì cả. Và khi các vị có được cái nền tảng thế này rồi, các vị đi vô cửa ngõ nào các vị cũng đụng phải cái pháp môn hành trì cả nghe. Mình dùng cái ví dụ nó rất là gần thế này, ví dụ như ta được khai triển cái pháp hành trì như thế này, đi vào cánh cửa này rồi, các vị nhìn lại thiền tứ niệm xứ thì các vị thấy rằng là cái con đường lòng lỏng và thênh thang, cái đích đến của nó nhất định rằng là phải niết bàn, phải chứng dự lưu hoặc là đạt được tứ thiền bất định thôi. Tại sao? Tại vì ta nhìn ra một điều rằng là mình nhìn hơi thở đi vào ra được thì mình nhìn được những buồn những vui đang sinh đang diệt, rồi mình nhìn được những dòng ý tưởng đang chạy ngược chạy xuôi, rồi dần dần tất cả những điều đó, tức là tất cả những đối tượng bị quan sát, bị nhìn ấy, nó lặn theo với cái công phu chúng ta thực tập hàng ngày. Thế thì cuối cùng còn lại cái chi? Còn lại cái trạng thái tâm rỗng lặng, chiếu sáng đang quan sát. Và lúc bấy giờ thì những đối tượng phiền não không còn, đối tượng cảm thọ không còn, những tưởng, những hành, những thức không còn nữa, nó chỉ còn lại một thể bát nhã rạng ngời thôi. Tức là còn lại cái năng lực chánh niệm, nếu dùng theo cái từ của thiền nguyên thủy, hoặc là chi, hoặc là cái trạng thái tâm đang quan sát, nói theo cái từ chúng ta đang dùng, hoặc là nói theo cái từ thiền đốn ngộ, đó là còn lại cái tánh thấy của anh, tánh nghe của anh, tánh nhận biết của anh, cái thể không bát nhã của chính anh. Và dùng cái từ của kinh văn đại thừa thì thưa các vị, còn lại cái thể chân tâm bất sinh bất diệt đang hiện tiền, thể niết bàn bất động anh đang an trú ngay nơi đó. Dùng cái từ của thiền đốn ngộ, thưa các vị, anh đang an trú ngay nơi cái bản lai diện mục thực của anh, cái viên minh châu chiếu sáng trong tay anh bắt đầu nó phóng quang rồi đó. Thế thì thưa các vị, từ cửa ngõ này chúng ta nhận ra được thì chúng ta mở bung được những con đường thiền tập, thậm chí là các vị đọc vào những bài kinh như trong nền văn học Nikaya. Không có bài kinh nào gọi là khó hiểu đối với chúng ta. Không có bài kinh nào không dắt dẫn chúng ta đi vô cái cửa hành trì này để thành đạt được Niết Bàn đâu nghe. Đọc văn học A Hàm, văn học Nikaya, những bài trong tương ưng bộ kinh, những bài trong tạp A Hàm, hoặc là trong trường bộ, trung bộ, hoặc là trong trường A Hàm. Thưa các vị, tất cả những bài kinh Đức Phật dạy về sự thực tập như dạy về thiền tứ niệm xứ thì không có bài kinh nào không là những pháp hành trì để chúng ta nếm trải được hương vị an lạc cả. Thế thì các vị thấy rằng cửa đã mở được để chúng ta, thì chúng ta có quyền làm cho cái năng lực học hiểu chánh pháp của mình, khả năng tu tập của mình nó thăng tiến từng ngày, và nó làm cho cái niềm tin chánh pháp của chúng ta càng ngày càng vững vàng. Nó làm cho năng lực trí tuệ của chúng ta khi đọc vào những văn bản kinh Đức Phật tự nhiên nó sáng bừng và mở cái lối hành trì. Thưa đại chúng, rằng là tự nhiên ta cảm thấy rằng là tu là một việc rất ư là chi, rất ư cần thiết, rất cần thiết. Lúc bây giờ không cần ai khích lệ, không cần quán chiếu về vô thường gì cả. Và tự nhiên trong tự tâm các vị nó bật lên một cái nội lực vô cùng hùng mạnh. Kỳ thực rằng là khi người ta hiểu được đạo lý, thấy được đường sáng tỏ rồi thì ngay đó đã làm thành một cái tinh tấn lực. Và ngoài tinh tấn lực, nó dội lại trong tâm thức các vị để các vị có thể một mình lầm lũi đi. Nói theo ngôn ngữ thiền đó là thường độc hành, thường độc bộ. Người thấu đạt được rồi thì luôn đi trong thể niết bàn. Ngoài cái điều này, nó là một cái sự phát sinh tự nhiên nơi tâm thức, nó còn một phần rất quan trọng là nhẫn lực của các vị nó vô cùng là dày, vô cùng sâu sắc nha. Không ai có thể làm gì ta để ta có thể lui sụt được trên con đường tu tập cả. Thiên hạ họ dè biểu, họ chê bai, họ làm khó khăn ta, thưa các vị, là do vì họ không thấy được đường đi. Họ không biết rằng đời sống này rất mong manh. Họ không biết rằng cái củ quý nơi hình hài năm quẩn này đó là cái tuệ tri hiện tiền các vị đang thủ đắc. Tức là cái năng lực tâm bất động vô sinh các vị đang thừa hưởng từ mười phương chư Như Lai, cũng là cái bản thể tâm không sinh không diệt của chính ta mà ta bỏ quên. Do vậy cho nên người ta liễu ngộ được điều này rồi, thưa các vị, mọi thứ làm cản trở con đường tu dường như nó trở thành con số không thôi. Họ biết việc phải làm, không cần ai khích lệ, và cũng chẳng có ai có quyền thọc gậy bánh xe đâu nghe. Họ nói là chuyện của họ, họ sỉ nhục mình là chuyện của họ, họ làm khó mình là chuyện của họ, họ chê về mình, họ xỉa xói, họ chê bai là chuyện của họ. Nhưng mà thưa các vị, không ai biết rõ mình bằng mình cả. Thế cho nên thấu hiểu được cửa này rồi, điều thứ nhất, tự nhiên các vị có được hai cái nội lực đặc thù, đó là một là tinh tấn lực, chưa bao giờ lui sụp. Cái sự thăng tiến trên đường tu tự nó làm thành cái niềm hưng phấn. Không có hàm nghĩa rằng là lúc bấy giờ người ta tu chết bỏ, người ta vội vàng, người ta cập rập, người ta nôn nóng đâu nha. Nó hàm nghĩa rằng cái sự tinh tấn này nó bền bỉ vô cùng. Gọi rằng là cái sự tinh cần rất mực. Điều thứ hai, nhẫn lực của nó quá giàu. Nó không có ai có thể làm cái điều gì cản trở được trên cái tiến trình người ta đang an trú nghe nơi pháp để hành trì cả. Cái lợi ích thứ ba của nó cũng tự phát sinh thôi. Khi mình thấu đạt được điều này, thưa các vị, mọi phiền não vớ vẩn của người bên ngoài không đụng đến các vị đâu nghe. Người ta nói các vị đẹp không gì quan trọng, nói mình giỏi có dính gì mình đâu, nói mình tệ cũng không dính gì mình, chê mình cũng vậy, khen mình cũng vậy, dè biểu chê bai cũng vậy, xỉa xói mình cũng vậy. Tại sao? Tại vì thưa đại chúng, những điều đó nó không dính chi với các vị cả, nó làm cho sao động một chút. Có thể là ta vụng về thì cảm thọ của ta nó có thể khởi lên một chút. Một chút buồn, chút vui nó gần gợn. Nhưng mà thưa các vị, khi nó vừa gợn thì các vị đã làm người quan sát cái nỗi niềm, những cảm thọ đó nó gợn lên trong các vị. Thế thì những cái ba động đó, những cái lượng sóng nhỏ nhoi đó tự nó biến mất. tự nó tan. Nó không có cách chi làm lay động được tâm các vị, cho nên an trú ngay nơi trạng thái đó. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên mọi phiền não không có cách chi xâm nhập vào đời sống các vị, không tấn công được các vị, không tập kích được các vị là như vậy. Đó là cái điều đầu tiên, lợi ích rất lớn. Đó là nếu chúng ta đủ nhân duyên lành, mở được con mắt pháp, thấy được điều này rồi, thì thưa đại chúng rằng là các vị vững tin cái con đường của các vị đang đi, và không ai có thể nói năng gì lai chuyển được cả. Từ đây thì nó mở ra cánh cửa mênh mông để cho các vị đọc vô văn học của Nikaya, đọc vô văn học Đại Thừa, đọc vô ngữ lục thiền. Thưa đại chúng rằng các vị đụng đến đâu thì ánh hoàng minh nó liền phóng sáng là tới đó nghe. Từng bài kệ thiền ngữ hoặc là từng câu nói vô cùng bí hiểm của thiền sư dường như không còn cái chi là bí hiểm với ta nữa cả. Mình nói như vậy không có hàm nghĩa rằng là mình hiểu biết cái chi đâu nghe. Những bài thơ mình dịch được thưa các vị dường như là thần lực của Quan Âm chứ mình không có dịch được đâu nghe. Thậm chí là mình nói trăng nói cuội cho các vị nghe dường như là thần khẩu hại sắc phàm thôi. Chứ mình cũng chẳng có cái chi trong bụng cả. Cứ nói líu lo là các vị đối chiếu lại với kinh văn Nikaya của Phật dạy, với dòng văn học Đại Thừa, với thiền đấu ngộ, và với thi kệ thiền, và với các vị thiền sư lớn, rồi các vị tìm ra những chỗ tương đồng. Chứ còn xin thú thật rằng là mình vẫn còn là kẻ đầy nghiệp chướng bình thường, không có gì khác biệt cả. Nhưng mà có khi đó là nhân duyên lành tam bảo khiến xui, cho nên thần khẩu hại sắc phàm, Bồ Tát Quan Âm nhập cho nên nói vậy thôi. Cho nên đừng nghe mình nói rồi tưởng thầy phước tịnh thế nọ thế kia, đừng có hiểu lầm nghe. Dịch thơ dịch thẩn này thưa các vị, đốt hương trầm, rót trà cúng dường thập phương chư Như Lai, lại ngài sau bài kể này nó kỳ cục thế này, ngài dạy cho con thử dịch thử được hay không. Dịch nhưng mà chưa chắc ăn, cho nên dùng cái từ tạm dịch, và không hề dám ghi tên phía dưới là thầy phước tịnh dịch. Các vị thấy rất là sợ nghe. Đó là việc thứ nhất, xin thưa. Để trở lại cái vấn đề mình sẽ khai triển, đó là người xưa không khác biệt gì anh cả. Anh có mọi điều kiện như người xưa. Các vị đối chiếu lại với hình của 33 vị tổ Ấn Độ, 6 vị tổ thiền của Trung Hoa, thậm chí là tranh tượng các vị tổ sư nổi tiếng và rất lỗi lạc trong dòng thiền, các vị thấy có ông tổ nào ba con mắt không? Không. Bốn cái tay không? Không. Hai cái miệng không? Cũng không. Ông nào cũng hình hài như các vị, cũng mang một hình hài vô thường ngũ uẩn như các vị, và cũng sống chết như các vị nghe. Thế thì thưa các vị, ta hãy nói một câu để gọi rằng chảnh với thiên hạ chơi cho vui, đó là tao khác gì các vị tổ cả. Sự khác biệt nơi đây đó là do vì cái ý lực của chúng ta quá ốm yếu. Còn nói về cái chuyện là mình liễu ngộ được đạo, thấy được đường đi, thì dường như là chúng ta đều có phần rồi, đều có nhân duyên học vô kinh văn rồi. Cho nên thưa các vị, nắm được điều này thì các vị không còn mặc cảm, không còn mặc cảm. Đừng nghĩ rằng mình phải làm cái gì hơn trong những điều kiện đang sở đắc này để có thể tu nghe. Cái sở đắc vô cùng quan trọng và cái điều kiện vô cùng quan trọng mà ta rất cần để tu là chi các vị biết không? Là một cái thân chứ không có cần cái gì khác nữa cả. Và cái thân các vị đang có, và trong nội thân các vị thì thưa đại chúng rằng cái phước hộ lậu đủ để tu rồi nghe. Ta có một mái nhà để ở, có miếng cơm để ăn, mở tủ lạnh ra còn có thức ăn, ngày hôm sau không chết đói thì đã đủ điều kiện rồi. Huống nữa là tiền còn rủng rỉnh trong túi, chưa hết là Donald Trump chuẩn bị cho thêm ngàn hai đồng bạc nữa rồi đó. Thì các vị thấy cái điều kiện nó quá dư rồi, không còn cần cái chi nữa cả. Và ngay nơi thân này, tất cả những điều kiện nó đang trình hiện ra để cho các vị an trú trong pháp để hành trì nghe. Thế nào là nó trình hiện ra? Ở mức độ cạn là thân các vị có thì các vị có quyền làm chi? Đi tới, đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị dở, các vị bước, các vị đạp, các vị co, các vị duỗi, nghiêng đầu, nhau mắt, nhướng mày, ta có thể làm được một điều như người xưa làm không thua. đó là chi? Luôn quan sát sự vận động của thân như các thánh A-la-hán đã từng làm. Hãy theo dõi mọi động thái của thân. Tuyệt vời hơn nữa, tinh tế hơn nữa là không có một con người nào giữa trần gian này mà không có nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn. Có không? Và đừng trách phiền rằng tại sao tôi có nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn, nhiều lo âu, nhiều phiền muộn nghe. Hãy tự hào rằng tôi có nhiều món để tôi giác ngộ đó. Tại vì cứ mỗi lần buồn lên, giận lên, ưu tư, phiền muộn nó khởi lên là điều kiện để mình quan sát nó. Khi mình quan sát nó thì mình đang làm chi? Làm cho năng lực chánh niệm mình đầy. An trú ngay nơi tuệ quán là quan sát nỗi buồn, niềm vui, quan sát những cảm thọ đang sinh, đang diệt. Thì thưa các vị rằng là các vị hãy tự hào rằng là tôi có nhiều điều kiện để tu, chứ đừng có nghĩ rằng đây là những phiền não nó chướng ngại nghe. Buồn ư? Đâu gì quan trọng. Mày sinh ư thì ta nhìn mày. Mày diệt ư? Ta đang nhìn mày. Không có cái buồn, cái vui trong trạng thái tâm trống rỗng thì ta cũng đang quan sát, ta đang chiếu sáng. Thế thì thưa các vị, ai nói rằng tôi không có điều kiện để tu như người xưa? Không hề. Có điều tội nghiệp là mình không chịu làm đó thôi. Mình cứ nghĩ rằng là mình phải có cái buồn, cái vui, mình phải trìu mến nó. Mình phải sánh đôi với nó để sống được cuộc đời này, để cho đời sống mình nó đỡ cô đơn. Hay gọi một cái từ khác đó là mình luôn trân quý những nỗi niềm buồn vui, lấy nó làm chi? Lấy nó làm của gia bảo, cắt nó để dành. Lâu lâu lòng trống trải quá, mời nó lên để thưởng thức chút ngọt bùi, để cho có việc làm. Thì đây là cái lỗi của chúng ta, chứ còn kỳ thực muốn tu thì các vị có quyền an trú ngay nơi tuệ quán, quan sát những buồn vui. Và khi làm được điều này, lợi ích liền xảy ra, đó là các vị liền trở thành người vượt thoát nỗi buồn niềm vui nghe. Rồi tuệ quán này nó có dừng lại ở chỗ là nó quan sát nỗi buồn niềm vui không? Không. Những u ẩn bên trong nó vừa khởi lên là các vị liền nhìn ra ngay. Các vị nhìn được từng dòng chữ, tức là từng dòng ý thức đang sinh đang diệt đây. Thế thì thưa các vị, năm uẩn của các vị là cái điều kiện để cho các vị tu tập. Để nhìn ra, Phật cũng có năm uẩn. 33 vị tổ thiền tông cũng có năm uẩn. 6 vị tổ thiền tông Trung Hoa cũng có năm uẩn như ta. Đâu ông nào thêm vô một cái uẩn nào khác đâu. Ngoài sắc thọ tưởng hành thức ra, chưa có vị thánh nào có thêm cái uẩn nào khác gọi là lục uẩn bao giờ. Thậm chí, thưa các vị, quá khứ cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy, và trong tương lai cho tới 5.000 năm nữa, chưa có một chúng sinh nào hiện diện, nếu hành tinh là nó không có bị vỡ vụn nghe, thì chưa có chúng sinh nào có được cái gọi là 6 uẩn bao giờ nghe. Mà khi có 5 uẩn là có điều kiện để thành Phật đó. Cho nên, nhìn một cách bao quát, thưa các vị, ta không thua gì các đức Như Lai, không thua gì các vị A-la-hán, không thua gì các vị thiền sư. Rồi gần hơn nữa, các vị nhìn coi thầy Phước Tỉnh có khác các vị không? Cũng năm uẩn như nhau, cũng buồn vui hận giận như nhau, có gì khác biệt đâu. Thế mà thưa các vị, nếu mình không tu thì ngay một đời này lăn xăng về các vị trả hình hài về cho các bụi, thì không biết mình trôi mất về cõi giới nào đó nghe. Thế là nếu mình nắm được pháp hành trì thì ngay một đời này mình đã làm chủ được cuộc đến đi rồi. Mình có quyền là đến thì không biết từ đâu đến, không làm chủ được, nhưng mà đi thì làm chủ được nghe. Và làm chủ được cái đi thì sẽ làm chủ được cái lần đến trong tương lai. Nguyên tắc là như vậy. Xin lặp lại nữa đây. Đến thì ta không làm chủ được, tại mình rớt xuống đây rồi. Thế nhưng mà ngay hiện đời này, các vị có quyền làm chủ được mình. Và khi mình làm chủ được mình thì mình sẽ làm chủ được cái chuyện ra đi trong những ngày tới. Làm chủ được cái chuyện ra đi trong những ngày tới thì các vị làm chủ được cái chuyến hành trình của lần ghé lại hành tinh này. Và không buồn ghé lại, xin lên cảnh chư thiên thôi. Không buồn ghé lại đây, mất công đi bầu cử lắm mệt. Theo dõi cái sinh hoạt chính trị của xã hội Hoa Kỳ mệt cái đầu quá. Cho nên kiếp sau tôi lên đó thiền đế trị vì tới 10.000 năm. Không có mệt mỏi như cái kiểu hành tinh này 4 năm một lần. Chọn được người tổng thống mình yêu thích. thì thiên hạ đánh xối xả. Và nhìn thấy cái tình trạng của cái nhóm dân chủ nó đánh hội đồng, cái bà điều trần để được đi vô tòa tối cao pháp viện, thưa các vị, mình thấy mình kính nể cái người phụ nữ Mỹ vô cùng nha. Bà rất bản lĩnh, rất sáng giá. Đúng là ở nơi đất nước này, thưa các vị, nếu ta không làm một người tu để đoạn phiền não thì ta cũng phải bước vô lĩnh vực chính trị để làm những nữ thẩm phán như cái con người như vậy mới xứng đáng là một người nữ. Đừng làm người thấp lè tè, thưa các vị. Đừng chọn cuộc sống là buồn giận ghét thương. Đừng có tranh giành những cái vớ va vớ vẩn, một chút lợi cỏn con, một chút danh tầm thường. Hãy cao quý, hãy đứng trên thiên hạ, hãy là đính của đính, như vậy thì qua mai mới xứng đáng một kiếp sống giữa trần đời nghe. Chứ còn mình cứ vì cái chuyện cơm ăn áo mặc, vì cái chuyện phải quấy ngược xuôi, vì cái chuyện hơn thua lặt vặt thì thưa các vị, dường như mình coi thường mình quá đáng nghe. Cho nên thưa các vị, nhìn người xưa rồi các vị nhìn lại mình để vỗ lòng, bảo với mình một câu rằng ta đừng coi thường ta quá đáng, hãy trân quý đời sống mình. Đó là vấn đề thứ nhất. Mình nói về sự khác biệt hay không khác biệt giữa mình với người xưa. Là điều kế tiếp, mình kể ra những câu chuyện lý thú của các vị thiền sư thiền Đông Độ, rồi các vị thấy rằng là dường như các ông nói lanh quanh, làm lanh quanh, ngần nói việc. Đó là mở cho được cánh cửa nơi học chúng, tức là nơi những vị thiền khách đến tham vấn thôi, rồi mở xong cánh cửa rồi thì các ông đưa hai tay mời, anh cứ bước thôi. Và cái điều kỳ cục là thế này. Thưa các vị, rằng là thiền khách ngày xưa ông nào cũng đổi trời đạp đất, ăn giá nằm xương, có khi lang thang lướt thước 10 năm, 15 năm để tham vấn. Thế rồi khi được điểm đạo rồi, được khai thị, đi vô cánh cửa tu tập hành trì rồi, các ông cười một tràng dài, nói, ôi tưởng đâu chuyện gì ghê gớm, hóa ra là cái chuyện này là cái chuyện cũ xì. Tức là tưởng đâu là gặp được cái tánh bất động, cái thể chân như, hoặc là gặp Phật nơi tự tâm là cái gì ghê gớm, hóa ra là cái năng lực này tôi đã từng có, đã từng sử dụng. Nó cũ từ vạn kiếp tới nay mà tôi quên, tôi không nhận ra, trong khi nó kề cận bên cạnh tôi. Cho nên ông nào ngộ đạo rồi cũng cười khì cả, rất là tức cười cả. Để các vị đọc mấy bài thơ của ngài Basho. Basho cũng là thiền sư Nhật nha. Ông có một bài thơ rất là lý thú, mấy khi trong những dịp Tết mình hay đọc. Mình hay nhớ mấy bài thơ Basho là tại vì có ba câu thôi, nó rất là ngắn và rất là dễ thuộc. Nhưng mà thưa các vị, nó chứa một cái đạo lý rất là sâu sắc. Có một bài ông làm về hoa đào. Qua cánh cổng, hoa đào tôi thấy cả ngoài lẫn trong. Đạo lý gì ở đây? Khá lý thú. Thưa các vị, đội tuyết dầm xưa từ những hòn đảo con ở Nhật Bản lội ngược về miền Bắc của Nhật, qua bao nhiêu đảo nhỏ lớn. Thế rồi một hôm tìm vô một cái ngôi nhà để thưởng thức hoa đào, nghe đâu rằng nơi ấy đó là hoàng cung của Thánh Đức Thiên Hoàng. Hoa đào nơi đó tuyệt đẹp. Thế rồi bước vô được cánh cổng, qua bao nhiêu đoạn đường dài lữ thứ, thế rồi nhìn ra thì ồ, hóa ra là qua cánh cổng này nhìn ra thì hoa đào tôi thấy ở ngoài cũng như ở trong không có gì khác biệt cả. Trên đường tôi đi cũng hoa đào. Bước vào cánh cổng ngõ môn của hoàng triều, tưởng chừng như là ghê gớm, nhưng mà hoa đào vẫn năm cánh nở màu hồng, gió bay lả tả trong không gian như nhau. Qua cánh cổng, hoa đào tôi thấy cả ngoài lẫn trong đều như nhau. Đó là bài thứ nhất. Giờ kiếm cái chuyện lang thang nói cho vui. Qua cánh cổng, không biết có đúng không nghe, tại vì mình nhớ mình đọc đó rồi bữa nào trả lại. Rồi một bài thơ thứ hai, rất là lý thú mà mình chưa có dịch nghe. Bài thơ của Tô Đông Pha, cũng là bài thơ đi thăm Lô Sơn. Chúng ta biết bài thứ nhất đó là Lô Sơn yên tỏ trước văn triệu rồi. Và thế này thì nó cũng na ná như vậy, nhưng mà thưa các vị, nó lại khác. Mình chợt nhớ đọc cho các vị nghe để giải thích về cái việc của chúng ta đang nói là cái con đường lữ thứ của các vị thiền sư ngày xưa. Khi các ông thấy được đạo rồi thì nó có sự khác biệt gì? Và chúng ta có thể đi được hay không? Ý của mình muốn dẫn dắt đại chúng đi vô cái cửa này thôi. Đó là ông đến Lô Sơn thì bài thứ nhất Lô Sơn Yên Tỏ Chứ Giang Triều, vị đáo sanh bình hẳn bất tiêu. Thế nhưng bài thứ hai thì cũng lý thú và cũng thiền vị như vậy. Đó là bài Hoành Khang Thành Lãnh Trắc Thành Phong. Hoành Khang Thành Lãnh Trắc Thành Phong. Hoành Khang là nhìn ngang thì nó là một dãy núi. Trắc Thành Phong nghĩa là nhìn nghiêng lại thì nó từng đỉnh ngang. Hoành Khang Thành Lãnh Trắc Thành Phong. Viễn cận cao đê các bất đồng, tức là thấp thoáng xa và gần, thấp và cao nó không giống nhau. Viễn cận cao đê các bất đồng. Câu thứ ba, bất thức lô sơn chân diện mục. Bất thức lô sơn chân diện mục nghĩa là không biết được cái mặt mũi thực của lô sơn ra làm sao. Chỉ nhân thân tại thử sơn trung, chỉ vì thân anh đang đứng ở trong núi cho nên anh không thấy núi thôi. Hoành Khang Thành Lãnh Trắc Thành Phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức lô sơn chân diện mục, chỉ nhân thân tại thử sơn trung, chỉ vì anh đang đứng ngay núi cho nên đâu thấy núi được. Cũng như vậy nghe, mình chạy ngược chạy xuôi rong ruổi trên trần đời này, kiếm cho ra cái gì là cái năng lực tâm bất động. Gõ hết cánh cửa thiền sư này tới cánh cửa thiền sư nọ. Thế rồi đi vô những truyền thống tu. Truyền thống tu nào cũng đi vô để nếm được hương vị an lạc của Pháp. Thưa các vị, tới chừng các vị mà lỡ nếm được hương vị an lạc Pháp thì các vị sẽ cười ngất. Ồ, hóa ra đâu có gì khó khăn đâu. Đây là trạng thái tâm mà bình thường ta đã sử dụng mà. Cái năng lực tâm đang quan sát là cái rất bình thường, ai chẳng có. Ngay nơi phàm tâm thì thưa các vị, ta chưa hiểu điều chi, nhưng mà khi ta khởi tâm, biểu thân này nó đứng thì nó đứng, biểu nó đi thì nó đi. Và cái năng lực tác ý để khởi tâm này, các vị có nhận ra nó không? Không. Thế rồi các vị dần dần nghiệm ra một điều rằng là cái khả năng buồn vui hờn giận nó là cái loại phàm tâm. Thế nhưng mà nếu ta đủ thông minh thì ta còn làm được việc hay hơn. Là nó buồn, nó vui, nó hờn, nó giận là những xúc cảm. Còn ta thì không phải là những xúc cảm. Ta thấy được nó đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận. Thì ngay cái điểm căn bản này, mình nhận ra thì mình thấy rằng nó đã cách đôi sân hà rồi nghe. Cái người quan sát buồn giận thì không hề buồn giận bao giờ. Còn cái buồn giận á, thì nó loại là phàm tâm, loại xúc cảm, nó sinh nó diệt. Nó bình thường, ai cũng vậy. Thế nhưng khi người ta thấy được đạo rồi thì nó trở thành không bình thường. Tại sao không bình thường? Tại người ta sẽ trở thành người quan sát cái buồn giận mà người ta không phải là cái buồn giận. Do vậy cho nên người ta không bị phiền não nhẫn chìm. Đơn giản vậy thôi. Còn chúng ta không mở được cánh cửa này. Cho nên chúng ta mãi cứ đồng nhất ta vào cái hiện tượng sinh diệt của tâm. Mà ta quên mất rằng là ta không phải là những hiện tượng sinh và diệt. Ta là bản thể bất động vô sinh vô diệt kia. Và nói theo ngài Tô Đông Pha nhà ta thì chi? Thưa các vị, do vì các vị đang sở hữu, đang đứng ngay giữa núi cho nên các vị không thể biết được diện mục của Lô Sơn ra làm sao là như vậy. Các vị là con cá đang lội dưới nước. Các vị từ lúc sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc lội bơi, cho tới lúc già cỗi. Nghe người ta bảo rằng là có một cái loại nó nuôi sống cả loài cá đó là nước, nhưng mà ta tìm không thấy. Ta hỏi chứ nước ra làm sao? Thần linh nào chỉ cho các vị biết nước? Không, thần linh nào chỉ được đâu nghe. Chỉ có những bậc đạo sư đủ phương tiện trí cho nên lượm con cá nó bỏ lên thuyền. Nó đó, bây giờ mi mới biết rằng mà mi thiếu hơi thở ra làm sao, mi không lội bơi ra làm sao, mi sắp chết ra làm sao. Mi sẽ nhận ra được một điều khi trả mi về với nước thì mi biết rằng nước quanh mi, nước trong miệng của mi, mi bơi trong nước, mi lội trong nước, mi sống trong nước, mi ăn trong nước, mi ngủ trong nước. mi chết trong nước luôn. Nước thì nguyên vẹn, nhưng mà mi thì sống và chết, vẫn không có thể nào vượt thoát khỏi nước. Thì thưa các vị, nó là như vậy nghe. Ta đang ăn, ta đang ngủ, ta đang nói, ta đang cười, ta đang buồn, giận, ghét, thương, trong thể tâm bất động, nhưng mà ta không hề biết rằng ta đang sống với nó. Do vậy cho nên cái khám phá của nhà thiền đó là làm thế nào thiền sư chỉ cho các vị biết rằng cái thể tâm không sinh không diệt nó đang có nơi các vị, và không có cái gì tuyệt vời bằng là chi, là hãy thực tập dần từng bước một, làm người quan sát thân hành này, nó đứng, nó đi, nó ngồi ra làm sao, để dần dần các vị thấy các vị không phải là những đối tượng đang bị quan sát. Khi ta làm được điều ở mức độ thô thiển nhất, đó là ta quan sát được thân ta, nhận biết được thân ta, mọi động thái thân không vượt thoát được cái năng lực tâm đang quan sát, thì ta sẽ làm được một điều tinh tế hơn là quan sát được những nỗi niềm buồn vui đang sinh đang diệt. Là quan sát được cái tầng tinh tế hơn, mịn màng hơn, vô hình hơn nữa, sinh diệt nhanh hơn nữa. Đó là từng dòng ý thức đang sinh đang diệt. Và tới lúc này ta có quyền nhận ra được một điều rằng là khi không có buồn vui, khi không có ý thức đang cuồn cuộn sinh và diệt, thì ta có còn không vậy? Ta vẫn còn, vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn mẫn cảm bình thường, và vẫn đi đứng bình thường trong trạng thái tâm lặng lẽ, sáng ngời, tỉnh tại, và không hề buồn vui hờn giận gì cả. Một ngày các vị sống được với điều này, các vị cảm nghiệm được rằng là mình đang an trú trong niềm tịnh lạc của thiền tập nhé. Và khi các vị sống được ở một cái trình độ này, thì những thắc mắc rằng là tâm tôi đâu, cái gì, cái bất sinh bất diệt của tôi, tự nhiên nó tan biến hết. Các vị biết rằng là ta đang ở trong nước, ta sống trong nước, ta lội bơi trong nước, thở trong nước, ngủ trong nước. Cái điều thể nghiệm dễ nhất và mình hay làm mỗi tối. Thú thật đại chúng rằng là mình càng ngày tu, mình càng khám phá rằng là mình giống đệ tử đậu nằm ghê lắm. Nằm tu cho nó khỏe, nằm đắp màn tận cổ, đôi khi là mổ rên mấy tiếng, dường như mình bệnh nhưng mà đâu có bệnh. Rên để nghe tiếng mình rên. Và ai rên vậy? Thân này đang rên. Ai đang biết cái rên vậy? Cái năng lực tâm chiếu sáng đang biết cái này rên. Và thưa các vị, nhắm mắt, mở mắt, tắt đèn, mở đèn chi, các vị vẫn đang biết mình nằm trong bệnh mà. Thưa đại chúng rằng là như vậy thì các vị có thể cảm nghiệm được, đó là năng lực tâm bất động nó đang ở bên trong các vị, bên ngoài các vị nó bao trùm. Mà nếu ta sống được điều này, các vị dần phát giác rằng là năng lực tâm vô sinh bất diệt này nó là thể niết bàn, trùm tam thiên giới. Và chỉ cần trong một sát na nhận ra được rồi thì các vị liền đoạn trừ phiền não nghe. Người xưa gọi là trong một búng tay diệt sạch nghiệp thức của Tam A Tăng Kỳ là như vậy. Mình kể câu chuyện thiền để làm cho nó sáng cái vấn đề này. Cái vấn đề chúng ta đang chia sẻ là chúng ta đang đi vô cái dòng chảy thiền đúng ngộ nghe. Mình khai sáng cái chỗ này để các vị từ cửa này các vị đi vô và cố gắng thực tập thôi. Dường như là chúng ta có học 1.000 buổi học cũng làm 1.000 đó việc thôi nghe. Cho nên nếu có làm biếng thì không cần lên lớp học cũng được, có không ai bắt đâu. Mình không hề khuyến khích học cho nhiều làm chi. Cái quan trọng là các vị thử nghiệm để chứng nghiệm được những cái điều mình đang trình bày thôi. Chứ không phải là cái chuyện là lên ngồi cho đông, không cần. Tại vì thưa các vị, đạo lý nó rất là giản dị. Cái điều này không phải mình nói đâu nghe. Điều này là Ngài Lâm Tế, Ngài đã từng nói rồi. Các vị biết rằng là ông cụ Lâm Tế nhà ta cũng tham vấn rất nhiều đạo tràng, cho đến đổi rằng là mỏi mệt, lười biếng đi lên tham vấn luôn. Do vậy cho nên đến chừng đến pháp hội của Ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá là một thiền sư lỗi lạc đương thời. Nhưng mà chúng đi lên tham vấn thì ông đi theo lên. Ai ngồi ông ngồi, ai đứng ông đứng, ai tỏ thiền ông tỏ thiền, ai ăn cơm ông ăn cơm thôi. Rất lười nhác về cái chuyện tham vấn. Tại vì dường như tham hoài mà mở không ra cái cánh cửa, cho nên chán đời không thèm hỏi nữa. Thưa các vị, thấy phong cách của ông là một vị thủ chúng trong đó, tức là một vị sư lớn nhất trong đó, rất là quý trọng, cho nên khuyên nó lên tham vấn hòa thượng đi. Ông nói tôi biết hỏi cái chi. Vị thầy kia mớm cho nó hỏi rằng là thế nào là ý tổ tưởng độ sang. Nói cái câu đó là câu các vị thiền khách hay hỏi mà. Vâng, cứ hỏi vậy đi. Hòa thượng dạy để mình mở được con mắt tâm, để mình thấy được tánh công sinh công việc của mình. Thế là lần cầu lên đảnh lễ hòa thượng, xin ngài từ bi dạy cho con thế nào là ý chỉ của tổ sư Đạt Ma tưởng độ sang. Ông già kia ông đè xuống lên cho một trận nên thần. Không biết cái lỗi gì, tự nhiên mình mới hỏi thôi, dạy thì không dạy mà đập cho một trận đau điếng. Rồi các vị hình dung rằng đập ba lần vậy thì còn nghĩa lý chứ, ai cũng tổn thương cả nghe. Thế rồi ba lần cái ta chán đời, ta gom hết áo quần của vị hành cước tăng vô cái tay nải, đặng sửa soạn lên đường tiếp. Và cái vị thầy xú giải đó, gọi là xú giải chứ gì, tự nhiên xú giải cho người ta lên đưa thân cho ông già kia, ông khệnh cho ba lần. Một lần không biết mấy gậy thì chúng ta không biết, mà thiền sư thì thưa các vị, thiền sư Trung Hoa rất là thô bạo chứ không phải cái chuyện ve vuốt đâu nghe. Đánh là đánh thiệt, đánh đau lắm á. Thế là cái vị thầy khuyến khích kia là ngài Trần Tông Túc. Ông già đó dường như không có pháp danh, người ta gọi là Trần Tông Túc thôi. Dường như có pháp danh chi đó mình không nhớ, nhưng mà cái từ trong pháp hội đó gọi là Trần Tông Túc tới khuyên. Này, tham vấn ra sao mà rồi lại cuốn gói đi vậy? Nó nhân viên không hợp đạo, ba lần tham vấn, ba lần ăn đòn, cho nên tôi thấy nhân viên của mình không phải chỗ này nữa, cho nên quẩy túi đi chỗ khác thôi. Ngài Trần Tông Túc, ngài thương quá, ngài nói này, gói quần gói áo xong rồi lên giả từ hòa thượng đã đi nghe, rồi gọi là cứu vớt lần cuối, coi ra làm sao. Thưa các vị, cái ông già này cũng là dạng đoàn sóc hai đầu đây, chọt chỗ này một cái, chọt chỗ kia một cái. Tức là nói ngài Long Tế xong rồi chạy lên nói với ngài Hoàng Bá, tức là cái ông già đánh người ta ba lần đó, nói này, cái tên đó là pháp khí già lam đó, xin hòa thượng vũ lòng từ bi đục đẽo cho nó để nó thành một báu vật già lam sau này nhờ cậy á. Hoàng Bá nói ta biết chứ. Ông già kia thì thưa các vị là bậc thiền sư sáng mắt mà, cho nên Trần Tông Túc nói rồi ông nói ta biết chứ. Thế rồi lên đảnh lễ, bạch hòa thượng, nhân duyên con không hợp, con xin từ biệt ngài con đi. Thế rồi ngài Hoàng Bá ngài nói này, đừng đi chỗ nào khác, tới chỗ ngài Đại Ngu á, tham học với ngài Đại Ngu. Ông già kia thưa các vị bị ăn đòn ba trận rồi mà không thù hận gì cả, nghe lời một phép nghe. Thế rồi quẩy túi tới ngài Đại Ngu. Đại Ngu nói, ủa, nơi pháp hậu Hoàng Bá, ông có biết rằng nơi đó là nơi đào tạo ra các bậc long tượng không? Nói dạ con biết. Tại sao không ở đó mà lại tới cái chỗ một tiểu đạo tràng như ta, một vị thiền sư màng như ta đến đây làm cái gì vậy? Ngài Long Tế ngài nói, dạ bạch ngài, tôi ở đó tôi tham học nhưng mà cơ duyên không hợp, cho nên tôi phải giả từ đến đây thôi. Cơ duyên thế nào cũng hợp. Nói dạ bạch ngài, con lên con tham vấn rằng thế nào ý chỉ của tổ sư tưởng độ sang, ba lần hỏi ba lần bị ông đè đầu ông nện cho ba trận, cho nên không có hợp nhân duyên đến đây đảnh lễ ngài. Và thưa các vị, ngài Đại Ngu ngài khai thị câu thôi nghe, ngài nói là ôi chưa có ai thương con như ngài Hoàng Bá, thế mà ông lại không nhận ra cái chỗ đầy lòng từ bản ấy, ông lại nghĩ rằng là lỗi cùng không lỗi là sao? Thưa các vị, ngay câu nói rất là nhẹ như vậy thôi mà ngài Lâm Tế ngài bùng vỡ lên cái yếu chỉ vô cùng quan trọng của tổ Đạt Ma mang cái pháp thiền đốn ngộ truyền qua Trung Hoa, bật sáng lên cái vấn đề. Ông nói ồ, hóa ra là cái phương pháp thiền của Hoàng Bá đâu có gì nhiều nhặn đâu, vô đa, tức là không có nhiều nhặn gì cả, chút xíu vậy thôi à. Cái ngài Đại Ngu ngài nghe nói câu rất là ngạc nhiên. Mà thưa các vị, khi người ta ngộ đạo rồi nó có biểu hiện rất khác nghe. Không phải như chúng ta nghe câu nói đó rồi làm bộ ngẩn ngơ chút, chớp chớp mắt hai ba cái nói câu nói đó đâu. Mà thưa các vị, bừng ngộ rồi thì mặt mày tỏa sáng, từng tế bào phát quang á, chứ không phải là hào quang nó chiếu sáng trên mặt đâu nghe. Cái niềm vui mà nó bừng vỡ rồi, thưa các vị, nó làm thành sự khác biệt. Chưa nói gì cái chuyện ngộ đạo nghe. Thử chiều nay các vị trúng số chuyện vài ba triệu thì các vị biết ngay điều này thôi. Không ai chọc các vị buồn được cả. và cũng không giấu được ai cả. Tại vì từng tế bào ta nó nở nụ cười, chứ đâu phải là chỉ có mặt của ta, mắt của ta cười đâu. Thì các vị hình dung rằng ngộ đạo nó là như vậy, từng tế bào nó phóng ánh sáng hết. Cho nên Ngài Đại Ngu, Ngài Quán Hồn, Ngài chụp vai nói: này, cái con quỷ này mi vừa rồi nói có lỗi còn không lỗi, thế rồi bây giờ mi hạn câu rằng là Phật Pháp Hoằng Bá không bao nhiêu là sao chứ? Thế rồi Ngài Lâm Tế, thưa các vị, Ngài đấm cho Ngài Đại Ngu một thoi vô mặt bật ngửa. Ngài Đại Ngu, Ngài biết cái tên này nó đã thấy được đạo, cách cư xử của nó dị thường, không phải là dạng thường. Có những loại niềm vui nó làm cho người ta khóc, có những loại niềm vui nó làm cho người ta phủ phục đảnh lễ, có những loại niềm vui nó làm cho người ta cung tay đánh đời thầy, đó là chuyện bình thường nghe. Cho nên thưa các vị rằng là cẩn thận đừng làm thầy của những vị thiền sư, bị đánh bất tử rồi không biết đường đỡ. Đệ tử nó ngộ đạo rồi nó dở cái trò đó chứ nó đâu có đơn giản đâu. Thế là Ngài Đại Ngu, Ngài bật dậy, Ngài nói: này, cái ân oán giữa mi với Ngài Hoàng Bá chứ không có dính gì với ta nghe, đừng có chọc vào ta. Rồi Ngài Long Tế, Ngài nói: ta sẽ về cho lão già đó một trận cho lão bỏ cái tật. Thế là ta vác túi ta về lại Ngài Hoàng Bá. Thế là Ngài Hoàng Bá thấy quẩy túi trở về, hỏi: này, cái gã kia, mi mới vừa đi mi bảo rằng là chuyến này mi đi hành cước, rồi lý do gì mi lại trở về đây vậy? Nó vì lòng thương của Ngài như một lão bà cho nên tôi phải trở về. Nó ai nói với mi? Nó chính Ngài Đại Ngu nói cho nên tôi biết được điều này. Tức là Ngài Đại Ngu khai thị cho nên tôi biết được yếu chỉ của Ngài, chỉ cho tôi con đường sáng đạo để tôi nhận ra được cái việc phải làm. Cái Ngài Hoằng Bá thay vì Ngài khen, Ngài nói: cái gã Đại Ngu nhiều chuyện, bữa nào tôi gặp tôi cho nó một trận cho nó tẩn, bỏ cái tật. Thế là Ngài Lâm Tế, Ngài nói: khỏi cần đợi, gặp Đại Ngu ngay bây giờ có liền. Rồi ổng làm chi mà các vị biết không? Nên cho Hoằng Bá một trận. Thưa các vị, Ngài Hoằng Bá, Ngài la, Ngài nói: ôi thị giả ơi, ra đây mà coi cái tên khùng này. Nhưng mà thưa các vị, đó là những câu nói chi các vị biết không? Cái lời khen của các bậc bố mẹ khi thấy con mình nó thành công nghe. Cũng giống như là các vị là bậc bố mẹ, các vị thấy thằng con mình, các vị chê nó: cái tên xấu đuôi này đâu mà mi ló mặt về đây. Nhưng mà có hàm nghĩa khác à nghe, không phải là xấu đâu, mà nó là lời khen, phải không? Nó là như vậy. Đó là trường hợp thứ nhất mình dẫn ra, chưa cần khai thác vô cái nội dung là Ngài Lâm Tế hiểu được cái gì. Các vị thấy là những thiền sư ngày xưa bằng tất cả nhiệt tình, khi đi vô được cửa đạo rồi thì cái niềm vui nó rất là phi thường, nó bùng vỡ đến nỗi rằng là không có lời nào để nói, không có cử chỉ nào biểu lộ được cái sự cung kính của mình tột cùng đối với vị thầy hết. Việc thứ hai khá là lý thú nữa. Tôi không nhớ tên vị thiền sư đó là chi, dường như Ngài Vân Phong hay là ai đó. Cái tên thì không quan trọng, nhưng mà câu chuyện mới là đáng nói nghe. Thưa đại chúng rằng là ông nghe tiếng Ngài, dường như Ngài Từ Minh thì phải, rất là lỗi lạc với vị thiền sư, cho nên tới đảnh lễ cầu học. Và cũng mất nhiều năm để vị thầy kia thăm dò vào mình, thấy mình là người trung hậu, người chân thành, người nhiệt tình tu, người có năng lực. Thế rồi thưa các vị là một hôm vô đảnh lễ nó bạch thầy: con từ xa đến đây mong muốn được nương thầy để thầy dạy cho biết thế nào là pháp hành trì để con đi vô cửa đạo. Ông nói: Phật Pháp đâu có phải là cá đâu mà sợ nó sình nó thối, từ từ rồi học cũng được mà. Giờ đại chúng người ta đang vào mùa đông, đang thiếu củi nè, ông đi kiếm củi cho ta đem về để cho đại chúng người ta nấu nướng vào mùa đông. Điều thứ hai họ sưởi, điều thứ ba họ nấu nước tắm nữa. Nhà bếp thì cần củi rất nhiều, mà người khác thì ta đâu dám tin tưởng. Chỉ có ông là người siêng năng, chân tình, làm mọi việc tới nơi tới chốn, là già lam đáng nhờ cậy đó. Thôi nên thôi thì đi dẫn một số người cư sĩ lên rừng đốn củi về cho ta đi. Thế rồi lầm cầm: dạ thôi con nghe lời thầy đi đốn củi. Thưa các vị, mất công mùa đông kiếm củi và vô cùng là cay đắng cho đơn giản đâu. Lao tác vất vả mang củi về, để cho sinh hoạt của nội chúng có được một mùa đông như vậy, vừa hơ, vừa nấu ăn, vừa nấu nước tắm, vân vân. Các vị hình dung rằng là đâu có đơn giản. Thế rồi qua mùa đông, đảnh lễ ông. Bạch Hòa Thượng Ngài hứa với con rằng là kiếm củi về Ngài dạy đạo. Người thấy đó, qua mùa đông rồi bây giờ cái vấn đề còn lại đó là gạo cơm đang thiếu. Chúng người ta đang đói lên đói xuống. Thôi, giờ quẩy túi xuống phố xin cơm xin gạo cho chúng đi. Cái chuyện học Phật Pháp thì còn đó chứ mất đi đâu mà lo. Và thưa các vị, thế rồi vác xác xuống phố đi quá duyên. Cái từ quá duyên có nghĩa là đi xin gạo nha. Xin gạo đầu trên xóm dưới rồi trở về Già Lao nuôi chúng cho tới qua cái mùa đói kém. Gạo trong kho đủ đầy, lương thực đã đến được mùa ăn cư rồi. Vào mùa ăn cư, làm cơm lên đảnh lễ. Bạch Hòa Thượng, vào mùa ăn cư con không còn phải đi kiếm gạo kiếm cơm, xin Ngài từ bi Ngài dạy cho con pháp để tu tập. Ông nói ôi ông thấy đó, ta sắp được cử về một cái Già Lam lớn rồi, bây giờ thì giờ đâu mà dạy, chuẩn bị đi đây rồi còn không kịp nữa thay. Nhưng mà ta nghĩ trong những người có thể giúp cho ta được để đến trụ trì một Già Lam lớn đó là ông nghe. Thôi ông gom hết áo quần đi theo ta qua trụ trì một cái Già Lam kia, nơi đó người ta cần. Thế rồi cũng buồn trong lòng nhưng mà đành phải, tại vì ham học đạo mà. Thưa các vị, lộp cộp vác túi đi theo thầy, hầu thầy đến Già Lam kia trụ trì. Mất cả mấy tháng, ổn định tự viện xong, chúng yên hàng vô sự rồi, gạo cơm đầy đủ rồi, bắt đầu để có thể yên ổn để đi vào cái công trình tu tập lên đảnh lễ. Ông nói ôi ông thấy đó, mới về làm trụ trì mà chức thư ký chưa có ai, ta đâu dám giao ai. Cái chuyện sổ sách trong chùa, chuyện thu nhập của Già Lam, chuyện tăng chúng đến mà đi, chuyện thu nhận người, chuyện sắp xếp sinh hoạt của Già Lam mỗi ngày mỗi ngày, nếu không có ông thì ta biết nhờ ai. Ông là người theo ta từ xưa tới giờ, ta có niềm tin rất lớn đối với ông. Cái chuyện học đạo tôi từ từ cũng được mà, thôi thông thẳng đi, hãy làm thư ký cho ta 3 năm thì tính. Các vị nghĩ ông già ông lừa gạt người ta quá đáng nghe. Tính ra là 3 năm, 6 năm, gần như 9 năm đi ngang. Buồn thiêu, buồn thiểu thôi, chịu. Nhưng mà thưa các vị, cái tấm lòng chân thật tu tập nương với thầy dường như không có bị cái gì bào mòn cả, cho nên buồn thì cứ buồn nhưng mà vẫn nghe lời ổng làm mọi việc. Và thưa các vị, trong những lúc buồn bã tủi thân, ta rút trong cái góc nhà bếp ta ngồi thiền. Và đang trong cơn thiền định, tự nhiên là mèo nó nhảy trên cái giá để rổ, để rá, để lủng củng ba cái thứ đồ nhà bếp, đổ ầm 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 xuống. Bất thần ông lại thấy được con đường vào. Nói theo như chúng ta nói rồi là từ cửa nghe vào đạo nghe. Âm thanh có yên và có động. Nhưng mà cái nghe thì có lúc nào vắng. Cái năng lực nhận biết thì lúc nào cũng có mặt cả. Thế rồi bật sáng được điều này, thấy rõ được lối vào. Tức là từ cánh cửa Nhĩ Căn đi vô. Từ cửa Bồ Tát Quan Âm đi vô. Ôi không có gì mừng bằng. Rồi cái việc đầu tiên ông làm là chi? Thưa các vị, lật đật đáp y đàng hoàng đến gõ cửa thất của Hòa Thượng đảnh lễ. Nước mắt chảy đầm đìa. Vừa mở cửa nhìn thấy y áo lình kình đảnh lễ, nói ồ mừng cho xà lê, việc lớn đã xong. Mừng cho ông, việc lớn đã xong. Thưa các vị, không phải là thần thông gì mới biết được điều này nhé. Nhìn cái mặt của người thấy được đường đi, sáng được đạo, an trú được trong pháp, tâm họ yên bình tịnh lạc, thì các vị nhìn ra ngay à. Một người tâm đầy sao động bất an, các vị nhìn ra nghe, cử chỉ của họ, mắt mũi của họ, ngôn ngữ của họ. Nhìn một người an trú trong trạng thái tỉnh tại, an lạc, tâm họ không có bị phiền muộn, bất an, ưu tư gì dắt dẫn, các vị cũng nhìn ra ngay. Cái tầng cạn tâm lý đời thường ta đã nhìn ra như vậy rồi. Hơn nữa là một con người triệt ngộ, thấy tột não tâm, an trú ngay tức khắc. Trong trạng thái tâm bất động thì thưa các vị, nó liền biểu hiện ra cái trạng thái bình ổn, tĩnh tại, hài hòa, bất động rất dễ dàng. Do vậy cho nên vừa mở cửa thì Hòa Thượng nói ô mừng cho xà lê, việc lớn đã xong. Ông cụ kia phủ phục đảnh lễ, nước mắt đầm đìa. Ông thưa câu gì các vị biết không? cái việc nó đâu có khó khăn chi đâu mà thầy lừa con tới 9 năm dài như thế này tội nghiệp con. Nói câu rất là thấy thương phải không? Thế nhưng mà hòa thượng nhà ta nói, ồ xà lê không biết đó thôi, ta mà không làm như vậy thì ta chôn vùi ông một đời đó. Cái sự khát vọng nó không xảy ra nơi tâm thức ông, cái niềm khát khao nó không xảy ra thì thưa các vị không thể đi vào con đường tu tập được nhé. Chúng ta không có duyên may gặp được những vị thầy đủ bản lĩnh như vậy để lừa gạt mình. Cho nên thưa các vị, cái niềm khát khao tu của mình không có lớn. Hiểu được ba mớ chớp chớp lò lò rồi làm mổ làm thơ làm thẩn nói trăng nói cuội cho vui thôi, chứ kỳ thực rằng cái lực tu mình vẫn chưa có đâu nghe. Chưa có khả năng sống từng sát na một với cái trạng thái tâm bất động. Do vậy cho nên thưa các vị, hiểu được đạo đôi khi nó là chi? Đôi khi nó là một trở ngại cho cái tiến trình tu à. Nếu chúng ta có thể làm được điều rằng là từ cái khả năng thông minh của ta, nhiều duyên lành hiểu được chánh pháp của ta, rồi chúng ta đầu tư trọn vẹn thân tâm của mình cho một việc sống với năng lực tâm đang chiếu sáng, thì các vị có duyên mai trong một đời này đoạn đứt được phiền não, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự giác ngộ nghe. Còn nếu mình thả bồng bềnh thì có khi không có cơ duyên. Và cái điều dễ thương nơi cái vị thiền tăng kia là nước mắt đầm đìa: bạch thầy, cái chuyện có xa xát gì đâu, nó ở gần bên con, nó ở trong con, nó hiện hiện trong con từng ngày, thầy không từ bi chỉ dùm cho con, gạt con tới 9 năm đằng đẵng như thế này, lòng con khát khao tưởng chừng như cháy. Ông nói, ồ xà lễ à, ta không làm như vậy thì ta chôn vùi một đời ông rồi. Có như vậy cho nên ông mới được như ngày hôm nay. Thế rồi ông già kia lại thêm chín lại nữa. Trong quyền giác có câu rằng là toái cốt phân thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức, nghiền thân làm tro bụi, đốt thân hình này thành tro bụi. Thưa các vị, vẫn chưa đền được ơn của các bậc thiện tri thức khai ngộ nghe. Chỉ cần một câu thôi, mở sáng được mắt tâm, thấy được đường vào rồi thì thưa các vị, siêu việt luôn ngàn vạn ức kiếp mày mò không biết đường đi. Nó là như vậy. 6 giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.